hôm nay tôi giảng đến Thiền sư Thường Chiếu. Không biết năm sanh, chỉ biết năm ngày tịch là 1203, đời thứ 12, dòng Côn Thâm. Sư họ Phạm, quê làng Phù Ninh, triều Lý Cao Tông, 1176-1210. Sư làm quan lệnh đô tàu ở cung Quảng Từ, sau từ quan đi xuất gia sẽ học với thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Chính sư là người được tâm ấn ở đây hầu thầy nhiều năm. Đó là giai đoạn đầu nói về cái thân thế của ngài. Thì ngài là một người làm quan trong triều vua Lý Cao Tông, từ sau đi xuất gia ngộ đạo ở vị thầy thiền sư Quảng Nghiêm, rồi giờ ở đó tu nhiều năm. Sau đó sư tìm đến chùa Ông Mạc, trụ trì một ngôi chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ. Lúc sau sư dời về chùa Lục Tổ ở làng Dịch Bản, Phủ Thiên Đức, trụ trì. Tăng chúng tìm đến tu học càng ngày càng đông. Có vị tăng hỏi, khi Bạch Nhã vinh nhau thì thế nào? Sư đáp, về tâm tánh thì Bạch Nhã cả hai đều quên, vì nó vô thường, dễ sanh, dễ diệt, sát na không dừng. Thì có cái gì vinh nhau? Sanh là Phật sanh, diệt là Phật diệt, pháp đã được kia, thường không sanh diệt. Tăng thưa, con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Sư bảo, rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Thì tăng thưa, thế nào là pháp thanh khắp cả chỗ? Ngài bảo, như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông phải đều như thế. Nên biết nếu tâm không thì không có một tí kẽ hở nào, không phải thân Phật. Vì cái sao? Vì pháp thân tính quá, thành Phật không chỗ nào chẳng đến. Thế nên phải biết đúng như thế. Như Lai dùng sức tâm tự tại, trong chỗ không khởi chuyển mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp thường không khởi, dùng ba thứ pháp nói đoạn, nhưng thật không đoạn mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp lìa biên kiến, nên ở mé ly dục, nhưng không phải trừ mà chuyển pháp luân, vào mé hư không của tất cả pháp, nên không có ngôn thuyết mà chuyển pháp luân, biết tất cả pháp là tánh niết bàn, nên nói rằng tánh không tướng, tánh không tận, tánh không sanh, tánh không diệt, tánh không ngã, tánh chẳng phải chẳng ngã, tánh không chúng sanh, tánh chẳng phải chẳng chúng sanh, tánh không Bồ Tát, tánh không pháp giới, tánh không hư không, cũng không có tánh Phật. Nói xong liền nói kệ: ở đời làm thân người, nơi tâm Như Lai tạng chiếu soi cùng khắp nơi, tìm đó lại càng rỗng. Nguyên chữ Hán: tại thế phi nhân thân, tâm vi Như Lai tạng chiếu diệu thả vô phương, tầm chi cánh tài khóa. Đó là một đoạn ngài dạy. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy. Vị tăng hỏi rằng, khi Vật Nhã vinh nhau thì thế nào? Vật là các pháp, Nhã là ta. Cái Vật và Nhã, hai cái đó nó dính, nó kẹt với nhau thì thế nào? Chứ vinh là vinh, dính là kẹt. Như vậy khi tâm mình hay là mình dính với Vật thì như vậy là thế nào? Ngài đáp, về tâm tánh thì Bạch Nhã cả hai đều quên. đứng về mặt tâm tánh thì vật và ngã cả hai đều quên. Tại sao quên? Vì nó vô thường, dễ sanh dễ diệt, sát na không dừng, thì có cái gì vinh nhau? Nà, nếu mà đứng về tâm tánh, tức là cái thể tánh chân thật của mình, hay là cái tâm chân thật của chính mình, thì chỗ đó cả ngã và thân, vật là cảnh, cả hai mình đều quên, không dính, không kẹt. Tại sao mình phải quên? Bởi vì nó là vô thường, dễ sanh, dễ diệt, trong sát na không dừng, thì có cái gì mà vinh nhau? Đó, người ngộ được tâm tánh thì đối với vật và ngã mình không có để nó dính mắt. Vì sao không dính mắt? Thì nó là vô thường. Đó là cái lối nói đơn giản. Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt, pháp đã được kia thường không sanh diệt. Như vậy, sanh là các vật nó sanh, diệt là các vật nó diệt. Vì nó có sanh thì nó có diệt, nó là vô thường. Còn pháp đã được, tức là chỉ cho tâm tánh mình ngộ được rồi, thì cái đó thường không sanh diệt. Như vậy, người tu khi ngộ được bản thân mình thì cái đó là cái không sanh diệt. Còn tất cả thân này và mãi cảnh là cái thứ sinh diệt. Bởi vậy, người tu Phật nghe nói người ta tưởng tượng như là thiếu thực tế. Bởi vì thực tế của cuộc sống là phải làm sao cho có ăn, có mặc, làm sao cho được dư giả tài sản vân vân, thì cái đó là thực tế. Nhưng với người học đạo thấy rõ ràng thân này, cảnh này có được bao nhiêu cũng chỉ là cái vô thường tạm bợ. Cái đáng được nhất là cái tâm thể của chính mình, cái đó là cái không sanh diệt. Mình phải phân tìm cho ra cái chân thật đó, mà tìm ra được cái chân thật đó rồi, đó mới là cái cứu mình. Còn tất cả cái được của thế gian đều được trong tạm bợ sanh diệt thôi. Thì như vậy, người thế gian cho rằng được tất cả thế gian là thực tế, được tài sản, được sự nghiệp, được con cái đông vân vân, đó là thực tế. Nhưng mà với người tu, được tâm chân thật của mình mới là thật được. Bởi vì cái đó nó không sanh diệt, còn cái kia thì được rồi sẽ mất, được rồi sẽ mất, không còn. Thì như vậy, người tu thực tế hay là huyền ảo? Nói tâm mình đâu có ai biết cái gì, phải không? Nhưng mà thực ra tâm mình mới là cái chủ. Tại sao hiện giờ chúng ta biết được tất cả sự vật xung quanh đó là tâm? Biết là tâm, nhưng mà biết bằng cách trực nhận, trực thấy, thì cái đó là tâm không sanh diệt. Còn biết bằng suy nghĩ, phân biệt, tính toán, đó là tâm sanh diệt. Như vậy thì khi nào tâm sinh diệt nó dấy lên thì cái tâm bất sinh diệt nó ẩn khuất. Cho nên người tu phải lọc lừa, đừng để cho cái tâm sinh diệt nó làm chủ. Phải trở về cái tâm không sanh không diệt của chính mình, có sẵn mà bị che khuất. Như vậy thì chúng ta tu là trở lại cái thực có, sẵn có của mình, chứ không phải chạy tìm đâu hết. Mà cái đó có thực tế không? Cái đó mới là thực của mình mà mình bỏ quên. Bây giờ mình đi kiếm tất cả bên ngoài, được rồi sẽ mất. Tìm cái được rồi sẽ mất là thực tế, hay là trở về mình tìm cho ra cái thực của mình là thực tế? Đó là một vấn đề tôi đặt ra để cho tất cả Phật tử tăng ni tự kiểm nghiệm lại, thấy cái nào đáng cho mình phải lưu tâm hơn, đáng cho mình phải tìm kiếm hơn thì thực hành. Người hỏi đạo vẫn thưa: con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Thì ngài bảo: rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Câu này nói chắc quý vị hơi buồn. Buồn không? Vì quý vị có rõ được tâm chưa? Hơi chưa rõ. Mà chưa rõ tâm thì tu hành nó là phí công vô ích. Tại sao vậy? Bởi vì tu là để trở lại sống được với cái tâm chân thật của mình. Mà tâm chân thật của mình không biết, mình cứ chạy theo cái tâm hư dối thì không phải phí công là gì, phải không? Cho nên quý vị thấy chúng ta tập tu thiền và hiện đang tu thiền đều một bề ngồi buông xả vọng tưởng. Vọng tưởng là cái tâm sinh diệt hư dối, mà nó có dấy lên thì chúng ta quên cái tâm chân thật. Như bây giờ quý vị đang ngồi tĩnh mịch, tâm không nghĩ gì hết. Tâm không nghĩ tức là cái tâm sinh diệt đó, nó không có dấy khởi. Thì lúc đó quý vị biết không? Biết mà không có giấy động thì cái biết đó là chân thật. Nhưng vừa khởi nghĩ cái gì thì cái biết kia lặng mất tiêu, nó phút đi rồi đó. Đang ngồi, ví dụ đang ngồi thiền để cho tâm nó yên. Tâm yên tức là tâm sinh diệt nó lặng. Nhưng mà vừa mới hơi lặng cái nhớ sắp đi chợ mua cái gì, nhớ cái đó rồi cái tâm lặng nó còn không? Nó mất tiêu. Nhớ chuyện đi chợ sắm cái này mua cái kia ngồi cái bên luôn đó. Rồi nhớ đi chợ vừa bỏ qua cái sự nhớ cái khác, rồi về nhà làm gì đó. Rồi như vậy thì cứ cả ngày nhớ cái này nhớ cái kia, rồi nó liên tục sắp đặt không chia dịch nọ để mình làm trọn ngày, quên bẵng cái tâm không sinh diệt của mình. Vì vậy mà tọa thiền để lặng cái tâm sinh diệt, cho cái tâm bất sanh bất diệt nó hiện rõ ràng. Mà tâm bất sanh diệt nó hiện rõ ràng đó là người thấy được tâm, biết được tâm. Thấy biết được tâm thì tu hành mới có kết quả. Còn không thấy, không biết được cái tâm chân thật của mình, chỉ đuổi theo, chạy theo cái tâm sanh diệt thì tu rồi ở trong cái sanh diệt thôi, không làm sao mà hết khổ. Đó, đó là cái chỗ mà ngài nói rõ được tâm mà tu hành thì tỉnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Đó là cái lời nói rất là thật thà, rất là chân chắn để cho chúng ta hiểu. Ông Tăng ấy cũng chưa hiểu cho nên nói rằng thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ, là phải thế nào là pháp thân khắp tất cả chỗ. Ở đây người đáp hơi dài, cái đoạn này tôi sẽ chia từng phần để giảng cho quý vị dễ thấy. Ngài dạy như một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông phải đều như thế. Câu này nghe quý vị dễ hiểu không? Lỗ chân lông mình bao lớn mà nó khắp cả pháp giới thì tất cả lỗ chân lông cũng như thế, lỗ nào cũng khắp cả pháp giới. Làm sao hiểu? Ai cũng tưởng tượng lỗ chân lông chừng bằng cây kim, phải không? Mà sao khắp pháp giới được? Nhưng mà quý vị quên, lỗ chân lông là sống hay là biết? Là sống. Bây giờ tôi nói lỗ chân lông thì khó hiểu, nói lỗ mũi mình đi, phải không? Một lỗ mũi mình khắp cả pháp giới, rồi tất cả lỗ mũi cũng khắp cả pháp giới, quý vị tin không? Vì một lỗ mũi mình, tức là cái sống ở trong đó, mà cái sống này nếu mà cái lỗ mũi chẹp lại thì nó đi đâu? Nó ra, nó trùm hết cả pháp giới, vì nó không có giới hạn, phải không? Lỗ mũi mình sống, cái sống đó với cái sống mà hư không khác không? Không khác. Bởi vậy cho nên ở đây bị da thịt nó bao thì thấy nó nhỏ, nếu mà nó ra khỏi cái da thịt này thì nó hòa đồng pháp giới, phải không? Nó đâu có bị cái chỗ nào ngăn cách nữa. Nhưng ngày nay nó đang bị ở trong cái phạm vi bao bọc của da thịt thì mình thấy nó nhỏ. Thế nếu mà cái da thịt này gỡ ra thì nó trồng cho pháp giới. Như vậy thì cái lỗ mũi chúng ta dễ thấy, lỗ chân lông cũng vậy, cái trống không nhỏ đó, nhưng mà nếu nó thoát ra ngoài cái da thịt của chúng ta thì nó cũng trùm hết, tại vì nó không có bị cái hình thức ngăn cách, phải không? Thì nó là không mà đâu có gì ngăn cách. Vì vậy cho nên một lỗ chân lông khắp cả pháp giới, tất cả lỗ chân lông đều như thế. Hiểu vậy thì mới thấy tâm chúng ta, cái tâm mà không nghĩ suy đó, cái tâm tôi nói lại, tâm là cái biết không nghĩ suy đó. Quý vị thấy hình tướng là sao? Như mắt mình thấy mà không thèm khen chê phân biệt tốt xấu, thì thấy biết, thấy cảnh biết cảnh mà không có cái niệm sinh diệt phân biệt khen chê, thì cái biết đó, cái thấy mà biết đó, tướng mạo sao? Và vừa giấy niệm khen chê thì nó có sinh có diệt liên tục trong đó. Như vậy thì cái thấy, cái nghe, cái có cảm giác biết mà không có giới niệm thì cái biết đó nó không có giới hạn. Tại sao nó không có giới hạn? Vì nó không có hình tướng, phải không? Còn vừa nghĩ thì có hình tướng không? Nghĩ người thì có bóng người, nghĩ vật thì có bóng vật, nghĩ cái gì có hình ảnh cái đó thôi. Còn không nghĩ thì nó không có hình ảnh, biết mà không có hình ảnh. Và không hình ảnh cho nên cái biết đó không tướng mạo, mà không tướng mạo thì lấy gì để làm cái ngăn cách, nó không trùng được, phải không? Bởi không tướng mạo cho nên nó trùng khắp cả không, khắp cả pháp giới. Như vậy thì nơi mình có hai thứ biết, một thứ biết lăng xăng sinh diệt thì cái biết nó có hình có bóng, nghĩ tới cái đồng hồ thì nhớ cái bóng đồng hồ, nghĩ tới một con người nào đó thì hình bóng người đó hiện ra, nghĩ tới một cái món vật nào thì bóng vật đó hiện ra, thì cái đó là tâm có hình bóng, cho nên tâm đó là tâm sinh diệt. Còn lặng hết tất cả nghĩ mà hằng chi hằng giác hằng biết thì cái biết đó nó không có giới hạn, mà không giới hạn thì không sanh diệt. Thì như vậy mình muốn nhận cái không sanh diệt là mình, hay là mình muốn nhận cái sinh diệt theo bóng dáng là mình? Bây giờ quý vị nhận cái nào? Chắc đương nhận cái sinh diệt là mình quá, phải không? Tôi nghĩ, tôi tính, tôi lo lắng, tôi sợ sợ gì đó, tất cả nó đều tôi đó. Tức là ít có bao giờ để đạt nói rằng chỗ không sanh diệt mà hằng chi hằng giác đó là mới thành tôi. Nói vậy không? Không, nói giận là tôi, buồn là tôi, thương là tôi, ghét là tôi, tất cả cái đó là tôi hết. Như vậy là mình nhận cái bóng dáng sinh diệt làm mình, còn cái chân thật mình quên, quên mất tiêu, đang có mà quên, vậy đáng tội nghiệp không? Quý vị có thương mình không?